Hồi ký giải khăn sơ cho Huế. Mấy cô nữ cán bộ sụm lại, vẻ hung hăng lúc đầu biến mất. Một cô làm thân với thiệu phụ: "Chị đừng có buồn nhá, đừng có sợ nhá. Chúng tôi chỉ xử những người có tội thôi, còn những người dân thì chúng tôi có bổn phận phải bảo vệ." Thiệu phụ chùi nước mắt: "Nhưng nó là em tôi mà, nó có tội tình chi mô? Chỉ tại anh ấy bỏ chạy thôi. Trong hoàn cảnh của chúng tôi thì chúng tôi phải tự vệ chứ." Người đàn ông đứng tuổi nhìn một lượt những khuôn mặt đang run rẩy tái xanh, giọng hẳn chậm chậm, đều đều: "Mẹ với chị đừng có sợ, chúng tôi đến đây là để giải phóng cho đồng bào mà." Người thiệu phụ đang khóc bỗng nín bặt, ngơ ngác. Mấy đứa con gái nép sát vào nhau. Có tiếng chân người chạy từ ngoài cổng vào, hai giải phóng quân khác đi vào, họ có quàng khăn xanh ở cổ. Người đàn ông đứng tuổi hỏi: "Có chuyện gì vậy hả?" Một người nói nhỏ nhỏ vào tai người đàn ông lớn tuổi. Hắn gật gật đầu, quay lại nói với các nữ cán bộ và mấy người giải phóng: "Các đồng chí ở lại đây nha, còn tôi với đồng chí Thu đi lên trên xóm chùa." Tiễn chân đi ra cổng, một nữ cán bộ giơ tay: "Các đồng chí, chúng ta lại đây sửa soạn cơm nước rồi phụ bạn tải thương tiếp vận nha." "Đồng chí Xuân nói phai đó, lát nữa chắc có tiếp vận tới." Người nữ cán bộ mang tên Xuân mỉm cười, vỗ vai thiệu phụ thân mật: "Bây giờ nhá, để tôi nhờ các đồng chí phụ với ông nhà lo chôn hai xác chết. Thưa chị, đây là..." Xuân chỉ vào xác chết của ông già. Người mẹ vội vã trả lời thay con dâu: "Dạ thưa cô, đây là ốm nội của tụi nó." Người nữ cán bộ xua tay: "Chết chết chết, mẹ giải phóng, con xin mẹ đừng có gọi con là cô. Con xin được làm con mẹ như các chị các anh ở đây cơ." Cô nói xong quay lại đồng bạn: "Bây giờ nhá, nhờ đồng chí Tiến, đồng chí Bình lo chôn dùng hai xác người, cụ và anh đang ở ngoài vườn." Rồi đổi khuôn mặt buồn rầu, người nữ cán bộ tên Xuân quay lại phía gia chủ: "Thật tiếc quá, đáng tiếc quá, trường hợp này là ngoài ý muốn. Xin chia buồn với mẹ và các anh các chị." Người đàn ông quay mặt đi, dẫu hai giọt lệ đang lắng xuống. Xác chết của ông già và người thanh niên được bỏ trong hai chiếc kiệu rồi đem vùi nóng ở góc vườn. Một lát sau, mấy cô nữ cán bộ làm thân với mấy cô gái, còn những người lính giải phóng thì chia nhau gác góc vườn và lo đi liên lạc. Xuân nói với người đàn bà già: "Dạ à, thưa mẹ, nhà ta còn gạo không?" Bà già thật thà: "Gạo ạ, chỉ còn 2 bao. Tết mà cô, còn cả bánh tét và mứt nữa cô à." "Ấy chết, con đã nói với mẹ mãi thôi. Xin mẹ đừng có gọi con bằng cô nữa. Mẹ gọi con là con đi, như gọi các anh các chị đây." Cô lại cười, rồi nói tiếp: "Có lẽ là, có nhẽ là vài 3 bữa nữa bộ đội mới tiếp lương thực tới, thì mẹ cho chúng con vay 2 tạ gạo nhé. Vài 3 hôm lấy xong thành phố Huế, bác Hồ vào thăm thì con sẽ thưa trường hợp của mẹ. Bây giờ thì xin mẹ ký vào cuốn sổ vàng của bác Hồ." Xong cô quay lại gọi: "Đồng chí nữ đâu? Đem sổ ra đây nào." Người nữ cán bộ tên nữ là một cô gái mập mạp nhưng nước da vẫn tái xanh. Cô ta nhanh nhậu rút trong áo ra một cuốn tập, chia tới bên bà già: "Dạ thưa mẹ đây, xin mẹ ký hộ cho con nhé." Người đàn bà già run run: "Dạ, tôi có biết chữ chí mố mà kỹ. Cô gái lại cười, hỏi mấy cô gái Huế đang đứng dồn với nhau vào một góc. Thôi nhá, thế thì các chị biên tên rồi ký giùm đi. À, mà thôi, để tôi biên tên cho cũng được. Dạ, thưa mẹ, mẹ tên chi ạ? À? Dạ xong rồi, xin chị ký giùm. Cô gái nhỏ rúng rúng viết một chữ ký nguệt ngoạc lên trang giấy. Nữ đứa cuốn sổ cho Xuân. Người đàn bà lặng lẽ chui nước mắt. Mấy cô gái vẫn đứng dồn vào một góc, nắm chặt tay nhau. Trong lúc cô nữ cán bộ tên Xuân cười. Rồi, trưa nay thì chúng ta ăn mừng chiến thắng nhé. Những mảnh vỡ trời vỡ vụn đang dần dần tụ lại, vẫn giật giờ lẩn khuất bên trên bầu trời đầy mấy mù và gió lạnh.
Sao không thương mến nhau, còn gây khổ đau làm lỡ nhịp cầu.
Cùng sương vương trên cỏ đã khô để lại những vết tím bầm. Trong những khu vực, tất cả những người bị thương đều được khiêng lên một ngôi chùa và các nữ cứu thương đang trổ tài băng bó. Vẻ vui tươi buổi sáng biến mất trên khuôn mặt họ. Những đồng chí giải phóng đi đi lại lại gác các đầu đường hoặc chia nhau tràn vào các nhà dân. Nơi ngã ba trong một quãng nhỏ bò trống, mấy người đàn ông bị thương nhẹ đang ngồi rờ rịt vết thương. Ánh lĩnh trẻ tên Thú đang bồng sủng đứng gác ở góc đường. Cạnh đám cò anh ngồi, một vũng máu của ái đã khô, mấy con ruồi xanh bay vật vờ, thỉnh thoảng vài con chờn vờn trước mùi anh, muốn bám vào mặt anh, anh đưa tay xua xua và dạng điều hết sức lơ đãng. Một vài nhà cửa mở toang, người ta thấy các anh giải phóng, các cố cán bộ đi vào. Thỉnh thoảng lại có một vài đứa nhỏ chạy ra sân. Tức thì có một người lớn chạy ra, bế bồng đứa bé lên, hốt hoảng chạy vào nhà, mất hút. Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Vừa mới đêm qua, tiếng súng xẻ màn trời, rúng độ nhà cửa. Bây giờ tất cả sự ồn ào đó đã lẩn mất cùng bóng đêm, để lại một mặt một trời vỡ với những kinh hoàng còn bám chặt trên mặt đất đầy máu, trên những cành cây gãy đổ, trên những ngọn lá xanh rụng đầy vườn. Tất cả mọi nhà, mọi người đều ngồi chụm vào một đám. Họ e dè nhìn những anh lính miền Bắc mà họ được phép gọi là quân giải phóng, đi lui, đi tới, nét mặt đôi khi phẫn khởi, đôi khi nghiêm nghị, bí ẩn. Họ không dám trả lời một câu hỏi nào của đám người lạ mặt. Dân trong xóm cũng ngạc nhiên không ít khi thấy vài người láng giềng mới hôm qua còn chúc Tết nhau, sáng nay đã thấy họ cầm súng trong tay, cùng quẩn khăn xanh khăn đỏ nơi cổ và nhìn họ bằng ánh mắt đe dọa, kiêu ngạo. Những người này công khai đi thăm hàng xóm. Một ông thợ lò rèn mỗi tối quá say rượu, lè nhè, chửi nhau về mấy cô gánh nước ngoài diễn, nay cũng xách súng đi thăm từng nhà. Gặp ai, anh cũng nở nụ cười thật tươi, huên hoang nói, nì, đồng bào yên chỉ đi, bà con yên chỉ đi, vài ba hôm nữa cụ hồ vô, thả hồ mà liên hoan. Bác không biết đó chứ, tôi theo quân giải phóng lâu rồi, tôi nằm vùng mà. Mọi người nhìn anh ta với khuôn mặt xanh lè, ai cũng sợ. Thường ngày anh chỉ là thợ rèn hiền lành, chiều chiều sái rượu hay nội bày, hay gây gỗ với trẻ con, gây gỗ với cả cố ở, đi gánh nước. Nhưng biết đâu, anh không chuộc oảng mua hờn với nhiều người trong xóm. Mấy đứa con trai con của một bà bạn thịt heo ở chợ cũng nô nức sạch sủng theo giải phóng. Một ông già ăn xin thường ngày ngồi trước mấy quán nước, hôm nay mặt mày cũng rạng rỡ hẳn. Ông ta đi khắp các nhà tuyên truyền âm ỉ. Quân giải phóng tới rồi đó mà nghe ngồi rồi đấy mình sướng lắm. Tôi nói thiệt chứ, ai làm cái chí ở đấy mà tôi không biết. Câu nói như một lời đe dọa, người ta đưa mắt nhìn nhau, vẻ lo lắng buồn rầu không thể nào che giấu được.
Nối liền tình người đẹp đời mai sau.
Đến khoảng trưa thì quân giải phóng đến thúc mọi người ra hết ở ngoài sân. Họ kêu gọi những thanh niên đi tải đàn, những thanh nữ đi tải thương. 15 tuổi trở lên là phải đi hết. Chỉ các bà mẹ mà họ gọi là mẹ giải phóng, các sản phụ, các bà mang thai, mà họ gọi là chị giải phóng, thì ở nhà giúp đỡ các anh giải phóng cơm nước. Một số người bị thương chịu không nổi đau đớn đã chút hơi thở, nhưng quân giải phóng không đem chôn trong vườn nữa, họ chở đi theo với đoàn bị thương lên miệt trên. Đó là những con đường dẫn lên Tây Thiên, lên dòng Thiên An, lên các lăng tẩm. Giữa trưa, những ngôi nhà buồn tẻ im lặng cũng có hơi khói, dấu hiệu của bụi cơm. Nhiều tiếng khóc bật lên thảm thiết, trong nhiều ngôi nhà cũng có nhiều người dân chết vì vết thương không đủ thuốc thang băng bỏ. Người lính trẻ tuổi đang gác ở ngã ba lặng tai nghe, rồi chấm một điếu thuốc hút. Mấy người trong quảng hỏi vọng ra, ai khóc ở đâu vậy cả? Trong mấy nhà kia kia, chắc là có người chết đấy. Dân mà, quân mình chở đi hết rồi. Anh ta lại nhìn vào một ngôi nhà nằm khuất trong một vườn cây và hỏi, biết đây là gì không? Nhà thờ cụ Phán đó. Một vị anh hùng, một người cách mạng hả? Ừ. Người trong quảng lại hỏi tiếp, lấy xong mấy đồn chưa? Chưa có tính gì hết. Người lĩnh trẻ lại im lặng, tiếng khóc trong nhiều căn nhà nổi lên. Anh ta chấm một điệu thuộc nữa rồi cau mày. Anh ngập ngừng rồi mạnh dạn đi vào một nhà gần nhất. Đó là một ngôi nhà tranh nằm ngay mặt đường gần ngã ba nơi anh lĩnh đứng gác. Anh ghé cửa nhìn vào. Bên trong ngôi nhà, giữa bộ ván gỗ, một xác chết nằm ngửa. Cả một gia đình bú quanh kêu khóc. Một bà già, một người đàn bà bể đứa con và hai đứa trẻ đang sủng quanh xác chết. Con ơi là con ơi, anh ơi là anh ơi, ba ơi là ba ơi. Tiễn người mẹ, tiễn người vợ, tiễn những đứa con thơ, làm não ruột người nghe. Anh lĩnh bắt việc tần ngần đưa tay đập nhẹ cửa. Cánh cửa không đóng, anh chị mới đưa tay gõ đã tự động đẩy ra. Luôn đà anh đi thẳng vào nhà, hai người đàn bà hổ khoảng nhìn ra, mấy đứa trẻ con nín khóc. Anh đi tới gần nhìn xác chết, không phải một mà là hai xác chết. Phía trong xác của người đàn ông còn xác một đứa trẻ khoảng lên ba, mặt mày tím bầm và còn dính đầy máu. Người đàn bà già chén tới trước mặt anh như che chở cho mấy xác chết. Đối mặt bà nhìn người lĩnh giải phóng và vẻ ván nài cầu khẩn. Ông ơi, chết hết rồi, không còn ai nữa mà bắt đi. Bà chỉ vào người đàn bà đang bể đứa nhỏ. Con nợ, một nạch bá đứa con dạy, ông tha cho mẹ con tôi. Người đàn bà già nổi sóng bật khóc, cô con dâu và mấy đứa nhỏ lại khóc theo. Người lĩnh nhìn quanh gian nhà, đồ đạc thật nghèo nàn, ở giữa nhà kế bồ ngựa gõ, bên trái trên, bên trái trên là bộ bàn ghế, đằng sau bộ bàn ghế là một bàn thờ nhỏ, phía bên trái kế chiếc giường tre. Trên bàn thờ còn nguyên mấy đòn bánh tét, mấy đĩa bánh mứt. Trên chiếc bàn gỗ phủ mảnh vải ni lông hoa hòe, còn chiếc bình bông cắm một cành mai vàng. Mấy cái tách, mấy cái ly úp trên một cái khay bằng nhôm. Anh dịu giọng hỏi bà già. Nhà này của mẹ. Dạ, con đây là con cháu của tôi. Bà chỉ cả người chết lẫn người sống. Người lĩnh bắt việc mở cái khăn quàng cổ của mình đắp lên mặt người đàn ông, rồi rút khăn mùi xóa lau bớt máu dính đặc trên mặt đứa bé. Anh kẹo cái chăn đắp kín mặt mày thằng nhỏ. Vừa lúc đó có tiếng đồng dưới bếp, tiếng đập cửa, rồi một khuôn mặt đàn bà đầu rội bù lõ lên. Bà bọc ơi, có chút dầu cho tôi một chút, có chút thuốc đỏ cho tôi một chút, nó sắp chết rồi bà bọc ơi. Người đàn bà lật đật đi lên nhà, thấy hai xác chết nằm sõng sượt trên vảng gỗ, bà ta lùi lại. Ôi trời ơi, mần rắn rí nì trời. Bà đưa mắt nhìn khắp mặt mọi người, đến khi chạm phải anh lĩnh giải phóng, bà đưa tay lên miệng, khuôn mặt đã tái xanh bây giờ lại sẫm ngoét. Bà già số vái chị đàn bà, chị Trùm ơi, đi về đi, đừng có chạy quá, chạy lại nữa. Người đàn bà tên Trùm rúng lại bậy, bà bọng làm ơn làm phước cho tôi xin chục thuốc rịt về thương cho con bé, mẫu ra nhiều quả chị tệ, nó xỉu rồi. Con bé hả? Nó bị thương rắn. Nó bị thương hồi gần sáng. Trời đất quỳ thần ui khổ cho gia đình tôi. Hồi trước tự chư ắn ở có rắn mố mà trời bạc tán tành như rí rửa trời. rồi nhìn hai xã két bà gượng lại. Trời đất ơi, còn thằng Tánh với thằng cu em rắn mà ra thân thể rí nì trời. Nghe tiếng than của người hàng xóm, người vợ bật khóc nấc lên, bà già bệ lại đứa cháu trên tay con dâu cùng mẹo máu. Thôi, thôi con ơi, đi ra mà nấu chén cơm, đặt bạc nhang lên cho tụi nó, rắn mà khổ rí trời, nhang tàn khỏi lạnh. Ái bản ái giết nó đã chi hả? Biết mổ mà lần chị Trùm ơi, tôi chỉ biết là con mình, cháu mình chết. Chị Trùm nhìn người lĩnh giải phóng và chợt nhớ là mình vừa nói một câu hờ hến có thể nguy hiểm. Chị nín thinh, nhưng người lĩnh vẫn lơ đãng nhìn về phía bàn thờ. Những chân nhang đã tàn, hai ngọn nến cháy gần lụi được thổi tắt từ lúc nào. Một lát thấy người đàn bà lật đật đi xuống bếp, anh nói theo. Dạ, có ai bị thương đem qua bên chùa? Quân cứ thương băng bó cho.
Có, tôi đã đem quá rồi. Họ nói thuốc còn chứa đủ cho quân giải phóng thế.
Chị đàn bà đã khuất sáo bếp, tiện chân đi vòng ra phía hẻm. Người lĩnh giải phóng nhìn xác chết một lần nữa, rồi nói với bà già.
Thôi mẹ, mẹ đừng có khóc nữa. Phải có người hy sinh cho chúng ta chiến thắng chứ.
Người đàn bà già không hiểu, người vợ đưa tay quệt nước mắt.
Trời ơi là trời, mà con tôi biết sống với ai rí nì trời.
Có tiếng sụng nộ, chỉ một tiếng một, rồi nịnh hẳn. Anh lĩnh giải phóng chạy ra ngã ba nhìn ngớ ngác. Một anh lĩnh giải phóng đang gác trước cửa. Một căn nhà cách chừng 10 thước, giơ tay chỉ vào một bụi cây bên đường. Người lĩnh trẻ nhìn theo một thanh niên đang cổ bò ra mặt đường. Anh ta đã trúng đạn, máu lết từng vệt dài trên mặt đất. Người lĩnh trẻ chạy lại, bàn tay người thanh niên đưa ra muốn được nâng đỡ, nhưng anh cũng không còn đủ sức nữa. Cánh tay rơi bịch xuống đất, miệng anh mấp mãi một hai câu gì đó. Rồi anh nằm lật ngửa ra, bất động. Người lĩnh giải phóng đứng sững lại. Tiếng người bạn đằng xa hỏi,
chết rồi hả?
Người lĩnh trẻ gật đầu. Anh ta đưa tay lên cổ như muốn sờ vào chiếc khăn. Anh ta đụng vào cổ áo và cầm chặt lại.
Niềm vui bao lâu ước mơ giờ trên xứ thơ cầu nối liền bờ. Thoa lòng người dân hằng chờ có mẹ.